Chương 2.
Những ngày thiếu vắng Hà Lan là những ngày buồn tẻ. Tôi chẳng đi chơi đâu. Suốt ngày tôi chúi mũi vào ôn tập. Ôn tập chán, tôi lục lọi rương sách ông tôi để lại, lôi Truyền Tàu ra đọc giải sầu. Truyền Tàu chán ngắt. Trương Phi, Hàn Tín chi mãi đánh nhau, chẳng yêu yết và mong nhớ như tôi. Trong cả kho sách của ông tôi chỉ chấm mỗi chuyện Phạm Lãi mê nàng Tây Thi giặt lụa. Chuyện Phạm Lãi an ủi tôi rất nhiều. Xa cách người yêu 20 năm, khi gặp lại, tóc đã hoa râm mà lòng không thay đổi. Tôi chỉ xa cách Hà Lan hơn một tháng. Lẽ nào mọi thứ đổi thay? Nghĩ vậy, mặt tôi tươi lên được một chút. Nhưng tôi chỉ tươi được một ngày. Qua hôm sau, tôi lại lộ vẻ bồn chồn khắc khoải. Cô Thịnh hỏi tôi, Ngạn có chuyện gì buồn phải không? Tôi chói phắt. Ngạn có buồn gì đâu. Cô Thịnh nhìn sâu vào mắt tôi. Ngạn nói dối, cô biết Ngạn buồn. Câu nói của cô Thịnh khiến tôi phân vân quá thể. Tôi không biết có nên bày tỏ nỗi lòng với cô hay không. Mùa hè năm nay cô Thịnh về nghỉ ở làng. Cô vừa thi đỗ tú tài 1, sang năm lên lớp 12. Lẽ ra năm nay cô vào đại học nhưng năm ngoái cô thi rớt tú tài, phải học đúp thêm một năm lớp 11. Chị Nhường thi rớt 2 năm liên tiếp, nghỉ học luôn. Bác tôi cấp vốn cho chị ở lại thành phố mở hàng vải. Sau bà tôi, cô Thịnh là người gần gũi với tôi nhất. Ngay từ bé, cô đã rất thương tôi. Cô chăm sóc tôi nhiều hơn so với những đứa cháu khác. Khi bà tôi mất, tôi nghĩ cô là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Càng lớn lên, cô Thịnh càng ít quan tâm đến tôi. Cô quan tâm đến những mộng ước vừa chớm nở của cô hơn. Những tháng năm cô đi học xa, khoảng cách giữa cô và tôi ngày càng lớn. Cô ít về làng. Những lần về, gặp tôi, cô chỉ khen tôi mau lớn. Ngoài ra cô chẳng nói gì hơn. Tôi cứ mong cô hỏi thăm về Hà Lan, tôi sẽ có dịp tỉ tê với cô. Nhưng cô chẳng hỏi. Tôi không biết cô có còn nhớ Hà Lan là ai không. Tôi ngờ rằng cô đã quên. Và tôi bàng hoàng nhận ra rằng cô không thể nào thay thế được bà. Bà là duy nhất. Bà mất. Tôi bơ vơ. Nếu cô Thịnh thực sự đã quên Hà Lan, tôi buồn lòng ghê gớm. Nhưng tôi sẽ không trách cô. Tôi đủ lớn để hiểu rằng mỗi năm, thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người. Tôi không trách cô Thịnh, nhưng tôi cũng chẳng buồn thổ lộ với cô những điều thầm kín của tôi. Điều trước đây, tôi hằng mong mỏi. Trước sự dò hỏi của cô, tôi tìm cách chối quanh. Ngạn không buồn, tại Ngạn lo đấy thôi. Ngạn lo gì? Ngạn lo ra thành phố học, Ngạn sẽ đứng bét lớp. Cô Thịnh cười. Ngạn học giỏi mà sợ gì? Rồi cô trấn an tôi. Ở thành phố chỉ có một số ít học giỏi thôi, còn phần lớn thích ăn chơi hơn là thích học. Cô Thịnh tưởng tôi lo buồn về chuyện học thật. Cô say sưa truyền đạt kinh nghiệm học tập của cô cho tôi. Cô vừa đỗ tú tài nên giọng cô rất tự tin. Cô bảo tôi phải thức khuya đến mấy giờ, dậy sớm từ mấy giờ. Khi buồn ngủ phải nhúng đầu vào thao nước ra làm sao. Tôi ngồi nghe chán muốn chết. Tôi vốn ghét kiểu học gạo của bọn con gái, dù đó là kiểu học của cô tôi. Cô Thịnh chỉ bảo nhiệt tình nên tôi không dám bỏ đi, sợ cô buồn. Tôi ngồi nghe hờ hững và đợi cô nói xong là vội vàng tót ra cửa. Một tay cầm đàn, một tay lái xe, tôi trốn vào đường sim. Ở đó có lá reo và chim hót. Ở đó có kỷ niệm. Tôi tha hồ thả hồn theo mây gió. Tôi tha hồ nhớ đến Hà Lan. Hà Lan thực tệ. Suốt một tháng trời ra thành phố, nó chỉ về thăm làng có mỗi một lần. Lần nó về, trông nó lạ hoắc. Lối ăn mặc dung dị ngày nào đã biến mất. Bây giờ nó mặc quần tây ống bó và chiếc áo tay phòng với đủ thứ thêu ren. Mái tóc của nó cũng được cắt ngắn, gọn gàng hơn, nhưng cũng kiểu cọ hơn. Mỗi khi nhớ đến mái tóc dài thường xõa tung trong gió thổi xưa, tôi cứ thở dài thượt thượt, y như Nguyễn Bính ngày nào. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Chỉ có đôi mắt Hà Lan là không thay đổi, vẫn đẹp lạ lùng. Đôi mắt đó nhìn tôi nói. Chừng nào Ngạn mới đi? Khoảng 20 ngày nữa. Hà Lan khoe. Chừng nào ra thành phố Ngạn sẽ thấy thành phố đẹp tuyệt vời, đẹp hơn làng mình nhiều, đẹp gấp nghìn lần phố huyện. Nghe Hà Lan chê làng đo đo, tôi buồn lắm. Và giận nữa. Tôi định nói. Không ở đâu đẹp bằng làng của mình. Nhưng sợ Hà Lan cục hứng, tôi cố nén. Tôi chỉ nói, làng mình cũng đẹp, nhưng đẹp kiểu khác. Lần đó tôi nói với Hà Lan là từ khi nó ra đi tôi rất nhớ nó. Và tôi hát cho nó nghe những bản tình ca tôi viết trong những ngày xa cách. Nghe xong, nó chỉ cười. Tôi hồi hộp đợi xem Hà Lan có nói nó nhớ tôi như tôi nhớ nó hay không. Nhưng tôi chỉ hoài công. Hà Lan chẳng nói gì về chuyện đó. Nó chỉ khen thành phố và chê làng. Rồi bỏ đi. Chỉ còn lại tôi một mình khi chiều xuống. Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố chuẩn bị cho năm học lớp 10. Đúng như Hà Lan mô tả, thành phố đẹp nguy nga và lộng lẫy. Tôi tò mò ngắm nghía những đại lộ thênh thang, những tòa nhà cao vút, những cửa hàng bóng lộn và chất đống hàng hóa. Tôi như thằng ngố khi đứng trước các bảng điện nhấp nháy muôn màu của các rạp chiếu bóng và các vũ trường. Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố, tôi chắc chắn rằng nó giàu sang hơn cái làng nghèo khó của tôi gấp hàng tỷ lần. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng nó có đẹp hơn làng tôi hay không. Nó quá ồn ào, lại lắm rác rến và bụi bặm, đều không hề có ở làng Đo Đo. Thành phố vắng bóng như cây xanh. Ở trên cao, bầu trời bị chia cắt thành từng mảng nhỏ và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những mái nhà, những bảng quảng cáo và những dãy cột điện. Ở thành phố, khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng. Tôi sẽ không thể nào bắt gặp vẻ rầu rĩ huy hoàng của mặt trời lúc từ giã trời xanh. Đó là những điều Hà Lan không hề nhắc tới khi kể với tôi về thành phố. Tôi không ở chung với cô Thịnh. Cô Thịnh ở nhà chị Nhường. Nhà chị Nhường rộng mà hóa chật. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà kho. Thỉnh thoảng tới chơi, tôi phải len lỏi giữa những cây vải chất thành từng đống, choáng hết lối đi. Tôi ở trọ nhà cậu Huấn. Cậu Huấn là anh ruột bác gái tôi. Xét ra tôi với cậu chẳng bà con gì. Nhưng tôi vẫn gọi cậu bằng cậu. Tôi bắt chước chị Nhường. Nhà cậu Huấn rất giàu, cậu có cửa hiệu thuốc Tây. Thoạt tiên thấy nhà cậu sang quá tôi không dám ở. Nhưng bác tôi nặng nặc dẫn tôi đến đó. Bác trấn an tôi. Cậu Huấn giàu nhưng sống giản dị lại biết trồng ca sĩ. Tôi chỉ là cậu học sinh lớp 10 nhưng bác tôi vẫn liệt tôi vào hạng ca sĩ. Và bác dắt tôi đến ra mắt cậu Huấn. Tôi ở trọ nhà cậu Huấn từ đó. Cậu Huấn có 3 người con. Nhỏ nhất là thằng Liêm đang học lớp 7. Chị kế thằng Liêm là nhỏ Mai, bằng tuổi tôi. Nhỏ Mai học hết lớp 9, nghỉ ngang, ra bán ngoài hiệu thuốc Tây, chuẩn bị làm bà chủ tương lai. Lớn nhất là Dũng, bạn bè thường gọi nó là Dũng Thanh Lâm. Thanh Lâm là tên hiệu thuốc của cậu Huấn. Dũng không thích tên đó, nó bảo nghe giống kép cải lương. Dũng tự đặc biệt hiệu cho mình, Dũng Marcel. Và bắt chước do Marcel, nó thường nhún nhảy và rên rỉ hát. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc. Đừng khóc nữa làm gì, nghe rầu muốn chết. Dũng lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng trên giấy tờ nó bằng tuổi tôi. Nó phải khai sụp tuổi để trốn quân dịch. Dũng hát hay, nhảy giỏi nhưng học dở ẹt. Mãi vui chơi đàn đúm, nó quẳng sách vở vào xó nhà, chấp nhận ở lại lớp nhìn đời trôi qua. Vì vậy khi vào lớp 10 tôi học chung lớp với nó. Ngay hôm đầu tiên cậu Huấn đã bảo tôi. Cậu nghe nói cháu học giỏi, có gì cháu chỉ cho thằng Dũng với, nó lười lắm. Tôi gật đầu. Tôi nhận lời với cậu Huấn nhưng tôi chẳng làm tròn. Thằng Dũng là chúa lười, đúng như cậu Huấn nhận xét. Mỗi lần tôi kêu nó học, nó đều lảng đi chỗ khác. Nó chỉ khoái mỗi khoảng copy. Ở lớp, tôi và nó ngồi kế nhau. Nó chép bài của tôi tha hồ. Nhờ có tôi, lần đầu tiên Dũng không phải học đúp lại lớp 10. Cuối năm, nó hí hửng khoe với cậu Huấn nó được lên lớp. Cậu Huấn mừng lắm và cậu cảm ơn tôi rối rít. Cậu tưởng tôi đã cải tạo được thằng Dũng. Dũng chẳng lo học. Nó thường tụ tập với những đứa nhà giàu khác thành một băng và rủ nhau phóng Honda ào ào trên phố hoặc chạy đua ra tầng ngoại ô. Nó chơi bia rất hiện nghề. Tôi đã từng lác mắt khi xem nó biểu diễn những cú đánh gombie cực khó. Nó cũng mê đàn địch, hát sướng. Trong phòng của nó có hai cây guitar điện và một bộ trống. Ngày nào đám bạn của nó cũng kéo tới chơi nhạc ầm ĩ khiến tôi không tài nào học bài được. Những lúc đó tôi phải ôm tập xuống phòng nhỏ Mai và thằng Lim ngồi học. Hôm tôi mới dọn đến, thấy trong hành lý của tôi có cây đàn guitar. Dũng nheo mắt hỏi, mày cũng chơi đàn nữa hả? Tôi cười cười, Dũng nói, mày đàn nghe coi. Tôi đàn, Dũng chăm chú nghe và chê, cổ điển quá. Tôi không hiểu. Cổ điển là sao? Là nhà quê. Câu nói của Dũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi buông đàn xuống, ngồi im. Dũng chẳng thèm để ý đến vẻ sượng sùng của tôi. Nó bước lại góc phòng, cầm lên cây guitar điện, hí hoái so dây. Dũng dạo tưng tưng vài nốt rồi nhìn tôi hỏi, mày biết chơi trống không? Thế tôi lắc đầu, Dũng khẽ so vai. Rồi nó bắt đầu hát. Bạn Beautiful Sunday. Dũng vừa hát vừa lắc người, hệt những ca sĩ biểu diễn trên TV. Giọng nó khá hay, vang và ấm. Trước một khán giả quê mùa và ngờ ngợt như tôi, Dũng cao hứng hát liền tù tì ba bài. Hát xong nó hỏi tôi, hay không? Tôi gật đầu, hay. Dũng khoái lắm, nó vỗ vai tôi. Nếu mày thích, tao sẽ kéo mày vào chơi chung với bọn tao. Dĩ nhiên, tôi từ chối. Dũng hát hay, những bản nhạc cũng hay, nhưng tất cả điều đó chẳng ăn nhập gì đến tâm trạng của tôi. Tôi thích những bản nhạc cổ điển của tôi hơn. Chúng đánh thức trong tôi những kỷ niệm xôn xao của làng quê yêu dấu. Chúng thủ thị với tôi về tình yêu thầm lặng. Chúng luôn hướng về người tôi thương. Người tôi thương ở nhà bà cô. Cô Hà Lan là người chị cả trong dòng họ. Sau cô, đến ba Hà Lan, rồi mới đến ông chú chạy xe đò. Họ hàng bên nội của Hà Lan hầu hết đều đi làm ăn xa, chỉ có ba Hà Lan là ở lại làng. Chồng cô là thương gia cỡ lớn, chủ hãng sản xuất vỏ xe ô tô. Nhưng hai vợ chồng lại không có con. Khi Hà Lan ra thành phố học đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Hà Lan ở nhà bà cô y như ở trên thiên đường. Đồ ăn, thức uống, áo quần, giày dép, kể cả tiền tiêu vặt, Hà Lan không thiếu một thứ gì. Bà cô chiều chuộng Hà Lan như chiều chuộng một thiên thần. Bạn Hà Lan cũng được cưng lây. Mỗi lần tôi đến chơi, cô đón tôi như là đón khách quý. Cô dọn bánh biscuit mời tôi ăn. Cô mở tủ lạnh, khui Coca-Cola bắt tôi uống. Tôi xấu hổ chính người. Cô làm như tôi chết đói chết khát đến nơi. Biết tôi ngượng, Hà Lan cầm bánh nhét vào tay tôi, dỗ như là dỗ con nít. Ngàn ăn đi, đừng ngại. Không phải tôi ngại, nhưng tôi cảm thấy không được tự nhiên. Căn phòng khách sang trọng này hình như không thích hợp với tôi. Tôi cảm thấy lúng túng và gò bó khi ngồi vào chiếc ghế bành to tướng. Tôi thích như ngày xưa hơn. Mỗi lần đến chơi nhà Hà Lan, chúng tôi thường ngồi bên nhau trên những khúc gỗ đặt dưới giàn thiên lý. Những khung cảnh đơn sơ mà gần gũi đó, chúng tôi trò chuyện với nhau thoải mái và thân mật biết bao. Còn ở đây, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Tôi nói năng cứ ngượng nghịu thế nào. Nhìn những chùm đèn lấp lánh treo lơ lửng trên trần nhà và những dãy tủ kính sang trọng kê dọc tường, tôi sùi lơ, hết muốn nói chuyện. Những câu chuyện mà tôi định nói, những câu chuyện về phiên chợ làng, về một thị chính, về những buổi chiều len lỏi trong rừng tìm bông vũ dẻ, tỏ ra chẳng thích hợp trong khung cảnh choáng lộn này một chút nào. Chúng trở nên lạc lõng làm sao. Những lúc như vậy, lòng nguội lạnh, tôi ăn qua loa vài miếng bánh rồi vội vã cáo từ. Cô Hà Lan đưa tôi ra đến tận cửa và dặn, ngày mai cháu đến chơi nhé. Tôi gật đầu và ngày hôm sau tôi chẳng đến. Tôi thích gặp Hà Lan ở ngoài phố hơn. Từ hồi lên lớp 10, tôi và Hà Lan không còn học chung trường như trước. Hà Lan học trường nữ, toàn con gái. Chiều chiều sau giờ tan học, tôi thường đạp xe qua trường Hà Lan, đứng lóng ngóng trước cổng, đợi nó ra. Hồi đó không chỉ mình tôi đứng nghệch mặt trước cổng trường con gái vào mỗi buổi chiều. Có cả khối đứa lởn vởn như tôi, mặt đứa nào đứa nấy lấm lét như là kẻ trộm. Trường nữ giờ tan học là một kỳ quan đối với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thơ mộng của những tà áo trắng lững lờ trôi ra khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù. Dòng sông ảo ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngất, những mối tình vẩn vơ và thầm lặng, đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời. Tôi trông mắt về phía cổng trường giáo giác nhìn. Tìm Hà Lan giữa một biển áo trắng mênh mông chẳng khác nào tìm một hạt cát giữa đại dương. Nhưng bằng lòng kiên trì không mệt mỏi, cuối cùng bao giờ tôi cũng tìm ra hạt cát của tôi, và bao giờ tôi cũng nhìn thấy nó trước khi nó nhìn thấy tôi. Và chỉ cần nó liếc tôi cười một cái, bao nhiêu mệt nhọc của tôi trong lúc chờ đợi bay biến đâu mất. Tôi lẳng lặng đạp xe theo Hà Lan, cách một quãng xa. Suốt một chặng đường dài, Hà Lan đạp xe lững thững phía trước, tôi đạp xe lẹo đẹo phía sau y như là hai kẻ lạ. Chưa rời xa trường nữ, tôi chưa dám tiến lên đi song song với Hà Lan. Học sinh trường nữ tinh quái nổi tiếng, tôi đã nghe tụi bạn cùng lớp kháo nhau đủ chuyện về nữ sinh trường này. Chuyện nào cũng động trời. Nào là tụi trường nữ từng phát guốc đánh nhau với tụi nam sinh trường Hoàng Diệu. Chiếc guốc nào của tụi nó cũng đóng đinh lẫm chởm, phan trúng là tát đầu. Đánh nhau một hồi tụi Hoàng Diệu chạy phắt giò lên cổ. Nào là tụi nó từng nắm tay giăng hàng ngang trước cổng trường, chặn một đám lính biệt động quân lớ ngớ đi qua đó, đòi tịch thu mấy chiếc mũ nâu làm kỷ niệm. Trước bầy nữ quái dữ dằn này, mấy tay lính biệt động súng ống đầy mình nhũng như con chi chi, đành bỏ nón chạy lấy người. Tôi không biết hư thực ra sao, nhưng nghe riết các mẫu giai thoại rùng rợn kiểu đó tôi đầm ngán. Tụi bạn còn dọa, đứa nào vô phúc đi ngang trường nữ một mình coi như là đi vào tử địa. Tôi không muốn đi vào tử địa, tôi chỉ đến đón Hà Lan vào những lúc đông người. Và trên đường về, đợi cho Hà Lan đi thật xa, đến lúc nó rẽ ngoặt vào góc phố tôi mới dấn xe lên. Tôi không dám đuổi theo Hà Lan ngay, còn vì một lẽ khác. Tôi sợ gặp cô Thịnh. Cô Thịnh học chung trường với Hà Lan, lớp 12. Cô đã bắt gặp tôi lang thang ở đây một lần. Lần đó tôi giật bắn người khi đang đuổi theo Hà Lan bỗng nghe có tiếng gọi sau lưng. Ngạn ơi, đi đâu đó? Tôi quay lại và nhận ra cô Thịnh. Tôi dừng xe, ấp úng đáp. Ngạn đi chơi. Cô Thịnh nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Đi chơi mà đi một mình. Tôi lúng túng chỉ tay về phía trước. Ngạn đi với thằng bạn cùng lớp, nó chạy đằng kia kìa. Cô Thịnh nhìn theo tay chỉ của tôi. Cô không biết trong đám con trai đang chạy xe giữa đường có đứa nào là bạn tôi không. Nhưng cô không hỏi, chỉ cười cười. Chứ không phải Ngạn đang chạy theo cô bé nào à? Tôi đỏ mặt. Đâu có. Tôi chối biến. Tôi không muốn cô Thịnh biết chuyện tình cảm của tôi với Hà Lan. Từ ngày tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô, tôi không muốn tâm sự với cô nữa. Tôi thấy xấu hổ. Còn cô, sau lần đó cô cũng không bao giờ hỏi thăm về cô bé của tôi. Không hiểu, cô đã biết gì chưa? Lần đầu tiên tôi đến đón Hà Lan, khi thấy tôi cả tiếng đồng hồ sau mới đạp xe lên, Hà Lan ngạc nhiên hỏi. Ngạn hư xe hả? Đâu có. Sao bây giờ Ngạn mới tới? Hà Lan thấy Ngạn từ nãy. Tôi sợ bạn của Hà Lan chọc. Tụi nó không chọc đâu. Tôi liếm môi. Tôi không biết. Tôi nghe người ta nói học sinh trường nữ ghê lắm. Ghê sao? Tôi kể cho Hà Lan nghe những chuyện tôi nghe được về học sinh trường nữ. Nghe xong, Hà Lan mỉm cười. Người ta bịa đó. Tụi bạn Hà Lan hiền thấy mồ. Hà Lan nói tôi tin ngay. Tôi chưa thấy học sinh trường nữ giở trò gì ghê gớm, chỉ toàn nghe đồn. Tôi không tin ngôi trường dịu dàng mà cô Thịnh và Hà Lan đang theo học lại đầy rẫy nguy hiểm như tụi con trai vẫn hay kể. Dù vậy, mỗi lần đến đón Hà Lan, tôi vẫn đi tục lại đằng sau nó suốt một chặng đường dài. Tôi quen như vậy, tôi sợ cô Thịnh nhìn thấy. Thường tôi đưa Hà Lan về tận nhà, nhưng tôi không vào. Tôi ngồi trên xe cười với Hà Lan và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa, tôi mới lững thững đạp xe đi. Hà Lan ít về làng, dù chú nó chạy xe trên tuyến đường nối liền thành phố và huyện lỵ. Mỗi lần tôi rủ, nó đều bảo bận ở lại học thêm. Hà Lan có đi học thêm thật, nhưng có phải vì vậy mà nó không có thời giờ về thăm làng hay không thì tôi chẳng rõ. Không có Hà Lan, tôi về làng một mình. Tháng nào tôi cũng về. Tôi ngồi trên xe đò ngủ gà ngủ gật. Hơn nửa ngày trời xe mới về đến huyện. Từ huyện, tôi đạp xe về làng. Trên con đường năm nào tôi và Hà Lan vẫn thường đi bên nhau những chiều thứ bảy. Con đường cũ chẳng có gì thay đổi. Chạy dọc hai ven đường vẫn là những cây bông gòn cao vút, những cây keo tây, nơi trú ẩn của những con cánh quýt tuyệt đẹp, những cây sầu đông sơ sát và những hàng rào dâm bụt đỏ chói. Xa hơn nữa là những cánh đồng rập rờn sóng lúa, màu xanh trải dài đến tầng lũy tre xa. Cảnh vật vẫn thế, chỉ khác là chiều nay, trên đường về dằn dặc chỉ có mình tôi lặng lẽ đạp xe đi. Đi ngang rừng sim, tôi không ghé, dù tim tôi đập từng hồi rộn rã. Tôi sợ kỷ niệm níu chân tôi sợ ngồi một mình giữa rừng sim, lòng tôi sẽ ngập đầy lá rụng. Hôm đầu tiên về làng, tôi ngạc nhiên thấy làng tôi khang khát. Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng khoảng cách giữa chúng dường như có ai đó đã thu ngắn lại. Tôi đi từ giếng cây dúi về chợ Đo Đo, thấy đoạn đường sao mà ngắn ngủi, một chớp mắt đã tới nơi. Khoảng cách giữa chợ Đo Đo và nhà tôi cũng vậy, gần nhau đến buồn cười. Tôi nhìn vào chợ, thấy chợ bé đi nhiều. Cái bàn già không còn cao ghê gớm như tôi hằng tưởng. Mới đi khỏi làng có mấy tháng, khi trở về, tôi như người khổng lồ trong câu chuyện ngày xưa bà kể. Nếu bà còn sống, hẳn tôi sẽ hỏi, bà ơi, ai đã thu nhỏ làng mình lại hả bà? Hẳn là bà sẽ đáp, không ai cả cháu ạ, tại vì cháu lớn lên đó thôi. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ dường như bé đi. Nhưng bà tôi đã không còn để tôi hỏi, và nghe bà âu yếm trả lời, tôi chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện kia trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Mỗi lần về làng, tôi chỉ ở chơi được 2 ngày. Tôi dành 1 ngày để đi thăm thầy cô và bạn bè thổi nhỏ. Thầy Cải đã nghỉ dạy hẳn, thầy ở nhà đi câu và sống bằng nghề đan giỏ. Cô Thung vẫn dạy lớp 3 và vẫn còn than khát nước giữa giờ học. Lớp vợ lòng của thầy Phu vẫn đông học trò, và cũng giống như bọn tôi hồi trước, lũ nhóc sau này bị thầy phạt nhảy cốc phờ người. Đến trường thăm thầy Phu, ngoái nhìn vào cuối lớp, chỗ ngày xưa tôi và Hà Lan ngồi học cạnh nhau, lòng tôi không khỏi bâng khuâng, tiếc nhớ. Tôi đứng trước cổng vườn ông Cửu Hoành, bồi hồi nhìn cây thì năm nào. Cây thì vẫn như xưa, nó chẳng chịu già đi dù dưới gốc ngập đầy lá rụng. Những trái thì vàng nằm lẫn trong đám lá chắc đã bị bọn học trò trường thầy Phu nhặt hết đi rồi. Lát nữa đây, sau giờ học, hẳn sẽ có đứa dán những mảnh vỏ thị lên bàn để tưởng tượng đó là hoa quỳ, hoa cúc, hệt như tôi hồi nhỏ. Lòng tôi xao xuyến, tôi bứt một chiếc hoa lồng đèn cạnh hàng rào, ngậm trên môi và rảo bước về nhà. Bao giờ về làng, tôi cũng đến chơi nhà Hà Lan. Có khi tôi ở đó trọn ngày. Tôi lôi khoai lang trong góc nhà ra, lùi vào bếp trấu và trong khi chờ khoai chín, tôi leo lên võng nằm đọc sách. Mùi khoai chín dễ biết, thơm nức mũi. Nhưng lắm khi nằm đu đưa trên võng, gió ngoài hè thổi vào mát rượi, tôi ngủ khì. Khi giật mình thức dậy, khoai đã cháy khét lẹt. Mẹ Hà Lan vẫn đãi tôi món canh nấu bằng hoa thiên lý. Canh ngon, mà sao tôi nuốt không trôi? Nhìn tô canh quen thuộc, bỗng dưng tôi nhớ Hà Lan quá chừng. Nỗi nhớ khiến cổ tôi như nghẹn lại. Tôi vừa uể oải và cơm, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ Hà Lan. Bao giờ bà cũng trò chuyện trong bữa ăn, bà thích như vậy. Nhưng lần này mẹ Hà Lan không kể về chuyện ông tôi đã cứu bà như thế nào nữa, mà bà hỏi, sao cháu không rủ Hà Lan về chơi? Giọng bà buồn buồn, tôi không dám nói là tôi có rủ nhưng Hà Lan không về. Tôi chỉ đáp, Hà Lan bận học thêm bác ạ. Mẹ Hà Lan nhìn tôi, còn cháu thì sao, cháu không bận học thêm à? Câu hỏi có vẻ gì trách móc khiến tôi bối rối. Tôi đáp, giọng lúng túng, cháu cũng có học. Nhưng cháu học ngày khác. Mẹ Hà Lan không hỏi nữa. Bà nhìn ra ngoài sân nắng vẻ xa vời. Tôi thầm hỏi bà đang nghĩ ngợi điều gì. Bà có nhớ Hà Lan như tôi đang nhớ hay không? Rất nhiều năm về sau này, tôi thường tự trách mình Tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Hà Lan là tôi yêu nó? Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít xây xát hơn. Nhưng thời gian càng lùi xa, tôi hiểu rằng điều đó thực ra không cần thiết như tôi nghĩ. Tôi đã viết những bản tình ca và hát chúng lên. Đó là lời tỏ tình của tôi. Trong những ngày tháng đó, Hà Lan đã nhìn thấu đáy lòng tôi như người làng đo đo nhìn thấu những viên sỏi phơi mình dưới lòng suối lá vào những ngày mùa nước cạn. Vậy thì tôi cần gì phải nói ra những điều đã không còn là bí ẩn với cả hai đứa tôi? Và liệu có ích gì nếu tôi nói với Hà Lan rằng tôi yêu nó và được nghe nó nói nó cũng yêu tôi khi mà tất cả những điều đó đều có thể đổi thay trong một sớm mai nào? Vả lại đã muộn mất một năm nếu tôi định làm cái chuyện tỏ tình ngớ ngẩn đó. Năm lớp 9 thuận lợi hơn nhiều. Nếu muốn, tôi có hàng đống cơ hội. Năm lớp 10 mọi chuyện đã khác. Tôi không thể vừa chạy xe vừa đảo mắt canh chừng cô Thịnh, lại vừa nói yêu Hà Lan. Tôi cũng không thể hé môi một điều gì trong phòng khách sang trọng ở nhà cô Hà Lan. Hơn nữa, tôi rất ít đến đó. Ngược lại, Hà Lan cũng chẳng đến tôi. Từ hồi tôi ở trọ nhà cậu Huấn, nó chẳng ghé thăm lấy một lần. Hà Lan không ghé, tôi càng mừng. Nhà cậu Huấn tuy không sang bằng nhà cô Hà Lan, tôi vẫn thấy tù túng và lạc lõng. Tôi không muốn bạn bè đến đó một chút nào. Chỉ có gần đây, Hà Lan mới ghé qua một lần. Đang ôn thi cuối năm, thiếu tài liệu, nó đến hỏi mượn cuốn sách. Hôm đó tôi đang ngồi học bài, bỗng thấy thằng Dũng thò đầu vào. Ai tìm mày kìa? Ai vậy? Dũng nháy mắt. Một con bé xinh thật xinh. Tôi bước ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Hà Lan. Hà Lan đi đâu vậy? Tôi bồi hồi hỏi. Hà Lan đi mượn sách. Sách gì? Cuốn Diac de Conjure. Ngàn có không cho Hà Lan mượn đi. Tôi gật đầu. Có. Hà Lan đợi một chút, tôi vào lấy. Ý tôi không muốn mời Hà Lan vào nhà, nhưng thằng Dũng đứng bên cạnh lại phá bệnh. Nó liếc tôi. Sao không mời khách vào nhà chơi mày? Rồi không đợi tôi trả lời, Dũng quay sang Hà Lan niềm nở. Hà Lan vào nhà ngồi chơi đi. Thôi, Hà Lan đứng đây được rồi. Hà Lan đáp với vẻ bẽn lẽn. Dũng vẫn khăng khăng. Ai lại đứng đây? Tới chơi đứng ngoài cửa coi sao được. Không biết làm sao, Hà Lan đành bước vào nhà. Tôi chạy lên lầu lấy sách đem xuống, thấy Dũng và Hà Lan đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở phòng khách. Cả hai đang nói về các bản nhạc thời thượng và các điệu nhảy đang thịnh hành. Toàn những đề tài tôi mù tịt. Hà Lan nói chuyện một cách say sưa, dường như nó quên mất là nó tới đây làm gì. Tôi cầm cuốn sách lóng ngóng trên tay, không biết có nên đưa cho Hà Lan hay không. Tôi sợ làm nó cục hứng, thế là tôi đành ngồi xuống bên cạnh, đợi. Mãi đến lúc ra về, Hà Lan mới chợt nhớ tới mục đích của nó. Nó chìa tay về phía tôi. Sách của Hà Lan đâu? Tôi lặng lẽ đưa cuốn sách cho nó. Hà Lan cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nhìn tôi. Ngàn cho Hà Lan mượn lâu lâu chút nghen. Tôi gật đầu. Dũng rảo bước lên trước tôi, dành tiễn Hà Lan ra tận cửa. Nó làm như Hà Lan là bạn nó. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. Tôi chẳng buồn Dũng mà buồn Hà Lan. Nó đến đây, chẳng thèm nói chuyện với tôi. Nó chẳng hỏi thăm tôi về làng quê. Nó bỏ tôi ngồi một mình, trong khi tôi có biết bao điều muốn nói với nó. Tôi muốn kể với nó rằng thầy Cải đã nghỉ dạy, thầy ở nhà đi câu và đang dọ sống qua ngày. Tôi muốn kể với nó về cơn gió dữ vừa thổi qua làng tháng trước, suýt xô ngã cây bàn già giữa chợ và đã thổi đi đâu mất những tổ chim chào mào trên ngọn tre sau hè nhà nó. Và cả mẹ nó nữa, tôi cũng muốn kể chuyện mẹ nó chờ nó về ăn khoai lang luộc ra sao. Nó không về, mẹ nó đành phải sắc khoai đem phơi khô để dành tháng này qua tháng khác. Nhưng tôi chẳng nói được gì, những câu chuyện của tôi cứ hoài hoài ấp ủ. Dũng quay vào gật gù nhìn tôi. Mày có con bạn dễ thương ác. Tôi chỉ cười, Dũng lại hỏi. Bồ mày hả? Tôi chúa ghét chữ bồ, tôi thích chữ người yêu hơn, nhưng tôi cứ gật đầu đại. Tôi có linh cảm nếu tôi không thừa nhận điều đó, Dũng sẽ không buông Hà Lan. Nhưng Dũng trần tráo hơn tôi nghĩ nhiều. Nó nháy mắt một cách ranh mãnh. Mày nhường nó cho tao đi. Tôi lại cười. Không cười thì tôi biết làm gì. Dũng bước lại gần, đặt tay lên vai tôi. Đồng ý hen. Tôi ngước lên, nhăn nhó. Anh nói nghe kỳ cục quá. Dũng lớn tuổi hơn tôi, lại là vai anh của chị Nhường, nên tôi vẫn gọi nó bằng anh mặc dù tôi ngán nó tới tận cổ. Trước thái độ khó chịu của tôi, nó thản nhiên nhún vai. Có gì đâu mà kỳ cục. Tại tao thấy nó có vẻ khoái tao hơn là khoái mày. Giọng điệu trịch thượng của Dũng khiến tôi tự ái đỏ mặt. Tôi nói có giữ giọng bình thản. Nếu anh thấy vậy, thì anh cứ việc. Dũng hí hửng. Vậy là mày chịu rồi hen. Ở đây không có vấn đề chịu hay không chịu. Tôi nói. Nếu quả thật Hà Lan thích anh thì đó là quyền của cô ấy. Tôi chịu hay không chịu liệu có ý nghĩa gì? Dũng nắm chặt tay tôi lắc lắc. Tốt, mày xứng đáng là một thằng đàn ông. Nói xong nó bỏ đi mất. Tôi ngồi lại buồn nản vô cùng. Dũng vai anh, nhưng nó cũng như bạn tôi. Thế là từ nay tôi mất một người bạn. Chiều hôm sau tôi lộc cộc đạp xe đến trường Hà Lan. Đúng như tôi nghĩ, Dũng đã có mặt ở đó. Dũng đi chiếc Yamaha đỏ, diện kẽn từ đầu tới chân, mắt đeo kính râm dù trời chiều nhạt nắng. Khi tôi tới, Dũng đang ngồi trong quán nước trước cổng trường, mắt đăm đăm nhìn về bên kia đường nên nó không trông thấy tôi. Tôi tấp xe vào lề, ngồi nép sau một xe nước mía. Tôi muốn xem thử nó giở trò gì. Lát sau, Hà Lan ra. Nhắc thấy Dũng, Hà Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nó lại nhoẻn miệng cười. Tự dưng tôi thấy lòng nhói buốt. Tôi tự nhủ một nụ cười thì đâu có nghĩa lý gì. Nhưng ý nghĩ đó vẫn chẳng giúp tôi thanh thản chút nào. Hà Lan không nhìn thấy tôi. Nó thông thả đạp xe đi. Dũng vội vàng phóp lên chiếc Yamaha, nổ máy rượt theo. Hà Lan đi xe đạp nên Dũng không phóng nhanh được. Nó chạy rề rề bên cạnh. Nó mù toàn chiếm chỗ của tôi. Tôi chạy một mình phía sau, buồn thiểu buồn thiêu. Trước mặt tôi là một đám nữ sinh nghịch ngợm đang chạy văng hàng ngang giữa đường. Nhờ lẩn khuất sau những tà áo trắng, tôi không bị Hà Lan và Dũng phát hiện, dù cả hai thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ nhìn lại đằng sau. Tôi cứ lẹo đẹo bám theo như thế, vừa đạp xe vừa tự nguyền rủa hành động lố bịch của mình. Tôi bảo tôi, đuổi theo họ làm gì? Đây chỉ là trò tán tỉnh lăng nhăng của thằng Dũng, có gì phải thấp thỏm lo âu? Nghĩ vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ về quách, nhưng tôi không điều khiển được tay lái của mình. Tôi vẫn lẳng nhẳng bám theo, hoang mang và buồn nản. Tới nhà cô Hà Lan, Dũng và Hà Lan chia tay nhau. Khi Hà Lan khuất sau cánh cửa, tôi thở phào và quay xe về. Tôi đã thôi bần thần. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Và tôi tự cười thầm những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Tôi giống như chàng trai cả ghen trong thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính thật tài. Ông biết hết ý nghĩ trong đầu của tôi. Và ông đã nói hộ. Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi. Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi. Và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bệ lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường, khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp chàng trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen, chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Đúng, tôi như thế đấy. Đến bây giờ khi tình yêu của tôi bắt đầu bị đe dọa, tôi mới nhận ra tôi đã yêu Hà Lan biết chừng nào. Tình yêu của tôi với Hà Lan hẳn đã hình thành từ những ngày thơ ấu và gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Những kỷ niệm đã không ngừng vượt qua không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rực rỡ trong tôi như những ngọn nến hồng. Những kỷ niệm tươi đẹp đã nuôi dưỡng tình yêu tôi như đất đai nuôi cây trái để một ngày cành biếc sa ra hoa. Và tôi đã đợi. Lặng thầm, tôi đợi. Dũng thổi qua đời tôi như một cơn gió dữ, nhưng cũng như cơn gió dữ dạo nào thổi qua làng, chỉ lay động nhưng không làm sao xô ngã cây bàn già giữa chợ đó đo. Dũng đến, rồi đi. Như nó sắp sửa đi khỏi nhà Hà Lan, chẳng được tích sự gì, như giả tràng xe cát. Tôi ngoảnh đầu lại và ngạc nhiên, thấy con giả tràng vẫn còn ở đó, không chịu nhúc nhích lên một ly. Dũng ngồi trên xe, chân chống đất và bình thản hút thuốc, như thể đợi chờ ai. Quả nhiên một lát sau, Hà Lan bước ra trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Tôi trông nó lạ lẫm quá chừng. Nếu bất chợt bắt gặp Hà Lan ngoài phố trong bộ cánh như thế, chắc tôi không nhận ra. Tôi đã quen nhìn thấy Hà Lan trong chiếc áo dài nữ sinh thướt tha và giản dị. Tôi đã quen với hình ảnh gần gũi và dịu hiền của nó từ thời hai đứa rời làng đi học ngoài phố huyện. Sao bây giờ, nó chẳng giống hồi xưa. Tôi nhắm mắt lại và nghe tiếng Yamaha nổ máy. Khi mở mắt ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy hồng thấp thoáng trên ngọn đèn lái chớp đỏ phía sau. Tôi thẫn thờ đạp xe đi và nghe lòng quặn thắt. Trái tim tôi bỗng rung lên khúc hát ngày nào. Gửi mùa hè, giữ hộ chút tình yêu. Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy, em có là cô gái đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em. Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt ruồi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về. Khuya lắc khuya lơ, Dũng mới về nhà. Tôi cuốn chăn kín người, nằm nghe nỗi buồn rứt tóc. Tiếng đẩy cửa của Dũng khiến người tôi như rung lên. Trong một thoáng, tôi cảm thấy đầu mình nóng ran. Lần đầu tiên, tôi chìm vào một tâm trạng khó tả, trong đó trộn lẫn lòng ghen tức, sự phẫn nộ và nỗi xót xa tê dại. Tôi không biết tôi sẽ làm gì. Tôi như một hỏa diệm sơn vừa bị đánh thức, đang nghĩ xem nên phun lửa ra đốt tan tành thế giới, hay giữ ngọn lửa lại trong lòng để riêng đốt tình tôi. Dũng tưởng tôi chẳng biết gì, nó vào phòng bằng những bước chân nhún nhảy, rồi vừa hít sáo miệng, nó vừa nhảy nhót liên tục quanh phòng. Nó chẳng buồn che giấu niềm vui của mình. Về bộ tịch của Dũng, tôi đoán ngay nó và Hà Lan đã đi chơi ở đâu. Nhưng tôi chẳng thèm hỏi. Hỏi làm gì? Tôi nhủ bụng, biết được chỉ buồn thêm. Dũng tiếp tục nhảy nhót, không hiểu vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng nó lại chạm vào giường tôi. Tôi càng thêm bứt rứt, quên phát những gì vừa tự nhủ. Tôi liếc nó và hỏi bằng giọng cố tỏ ra hờ hững. Bộ mới đi chơi về hả? Dũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Nó vừa nháy mắt vừa tặc lưỡi suýt xoa, chân vẫn không ngừng nhún nhảy. Một buổi tối tuyệt vời! Tôi lặng lẽ quan sát Dũng bằng ánh mắt ác cảm. Tôi đọc được sự tuyệt vời nó nói trên vẻ mặt thỏa mãn của nó. Chiếm được người yêu của bạn mình, chắc nó hả dạ lắm. Đối với con người như Dũng, hẳn đó là một thành tích. Nhưng tất cả không chỉ do Dũng, tôi cay đắng nghĩ thầm, vấn đề còn tùy thuộc ở Hà Lan. Hà Lan đã dẫm lên trái tim tôi bằng đôi guốc đầy đinh nhọn như trong giai thoại về học sinh trường nữ. Nó dẫm lên và không hề ngoái lại. Nó chẳng buồn biết trái tim tôi còn đập nữa hay không. Phải chăng đã đến lúc Hà Lan rời bỏ tôi như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng sim hoa tím, lòng không gần chút bâng khuâng. Bỗng dưng tôi nhớ tới một ca khúc của Phạm Đình Chương. Người đi qua đời tôi không nhớ gì sau người. Và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. Tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn mênh mông như biển. Tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc và thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ. Có ngôi sao nào tên gọi Hà Lan? Tôi buồn, dĩ nhiên, nhưng đám lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn, nó vẫn cháy dù là leo lét. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. Tôi cũng vậy. Tôi cố nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy, Dũng là nhảy giỏi, Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên. Tôi cố nghĩ rằng đi chơi với một người và yêu người đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Và tôi bắt đầu thôi buồn. Tôi cấm tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm sau tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi. Không thấy Dũng lảng vảng ở đó, lòng tôi nhẹ nhõm khoát chừng. Nhưng rồi tôi chợt giật mình. Hôm qua chắc nó đã hẹn hò với Hà Lan nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường. Ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như mây xám vắt ngang bầu trời. Niềm vui trong lòng bỗng chốc bay vèo. Và như cánh chim đại bàng trong chuyện cổ, khi bay đi, nó cắp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tôi. Tôi đón Hà Lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo. Hà Lan chẳng nhìn thấy gì, nó vẫn cười với tôi bằng đôi mắt biết. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nó, lòng tôi bỗng thấy nhói đau. Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước đây nữa. Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã sáp lại chạy song song bên cạnh. Tôi chẳng còn sợ cô Thịnh bắt gặp. Cô gặp, kệ cô. Lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa. Tôi chỉ sợ mất Hà Lan. Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên, và tôi cũng làm ra vẻ như không biết gì, mặc dù điều đó đối với tôi quả thật khó khăn. Suốt trên đường về, chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về kỳ thi sắp tới, có chuyện gượng gạo làm sao. Đến trước nhà cô Hà Lan, tôi không quay xe về như thường lệ mà nói, tôi vào chơi ngang. Hà Lan có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi, nó ngần ngừ. Lát nữa Hà Lan phải đi công chuyện. Câu đuổi khéo của Hà Lan chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đâm bướng. Tôi chỉ vào chơi một chút thôi. Một chút thôi ngang. Hà Lan đáp và tôi đọc được vẻ ngại ngần trong mắt nó. Câu chuyện trong phòng khách diễn ra không khá hơn ngoài đường chút nào. Nó ngượng ngập và đứt khúc. Phần lớn thời gian rơi vào sự im lặng nặng nề. Tôi ngồi như khúc gỗ và cựa mình một cách khó khăn. Hà Lan thì chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Nó lộ vẻ sốt ruột và nó không giấu điều đó. Thậm chí nó còn muốn tôi biết rằng nó đang sốt ruột, nó đang vội đi, và rằng nếu tôi còn chút xíu lịch sự thì tôi nên xéo ngay trước khi nó nói ra. Tôi không đợi nó nói ra, vì vậy tôi đứng dậy cáo từ. Thôi, tôi về. Hà Lan tiễn tôi ra cửa mặt mày tươi tỉnh. Ừ, ngạn về, mai mốt ghé chơi. Tôi phóng xe đi, không buồn ngoái lại. Mai mốt là ngày nào? Là mai, là mốt, hay không ngày nào hết? Tôi rẽ ngoặt xe ở một góc phố và không biết mình đang rời bỏ một con đường hay đang rời bỏ một giấc mơ. Tôi về đến nhà đúng lúc Dũng vừa dắt xe ra. Tôi không cố tự đánh lừa mình nữa. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra và cố đón nhận nó bằng một thái độ bình tĩnh như đón nhận một vết thương của số phận. Tôi cũng tự nhủ tôi đừng trách Hà Lan, rằng nó có quyền chọn lựa con đường của riêng nó, rằng tôi không thể buộc nó phải gắn bó lòng mình với những kỷ niệm của một thời thơ ấu dài lâu. Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác, không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm, không ai bắt tôi phải nhớ da diết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lửng trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống vàng hoa thiên lý. Những điều đó sẽ đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp 9. Một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng, mà chẳng hiểu vì sao. Bây giờ thì tôi hiểu, và cũng lại hiểu rằng với Hà Lan bây giờ, Dũng hấp dẫn hơn tôi nhiều. So với Dũng, tôi chỉ là một thằng con trai quê mùa. Quê mùa từ lối sống, từ cách ăn mặc đến cách tỏ tình. Bây giờ chẳng còn ai tỏ tình bằng cách bỏ công ngồi gãy đàn và rụt rè hát lên những lời bóng gió. Hệt như một thằng ngốc. Tôi cứ bắt chước Trương Chi, hèn gì hồn tôi chết đuối. Mà những bản tình ca cũng chẳng ra gì. Ngay từ đầu Dũng đã liệt vào loại cổ điển vứt đi. Tôi chẳng trách Hà Lan, nhưng tôi không buồn gặp nó nữa. Tôi giả từ con đường chạy ngang qua trường nữ. Chiều chiều tôi lững thững đạp xe ra ngoài ô, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu, nhìn nước chảy. Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước. Một người bỏ một người đi, một bài thơ dở dang vì lãng quên. Giữa trời, sao mọc lên đên, một đàn cá lội buồn tên chân cầu. Một người đi mất từ lâu, để người kia hát về đâu hỡi người. Hoa bâng khuâng rụng không lời, chim bay ngơ ngác cuối trời hoàng hôn. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì? Chim én hay chim sẻ? Mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia, dải ráng đỏ cứ cháy lên thảng thốt. Suốt ngày suốt đêm tôi viết nhạc. Tôi viết ngoài giấy, tôi viết trong đầu. Nỗi khổ đau khiến tôi ngỡ ngẩn. Nỗi khổ đau tuôn trào như thác ngập lụt cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngôi lên nổi. Tôi đã không còn là tôi. Âm nhạc đã dìu tôi qua đèo cao vực sâu. Bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng, nó đã nhấc tôi lên khỏi nỗi mê đắm xanh xao, phiền muộn. Tôi viết những bản tình ca buồn bã và rung chúng lên trên 6 dây đàn để nghe lòng vơi đi sầu nhớ. Khi nỗi đau đã thoát được ra ngoài, sức công phá bên trong đã không còn mạnh liệt. Tôi ngồi giữa hoàng hôn, bên chân cầu sóng vỗ, nhắn cùng mấy gió. Ai về qua chỗ người thương, đứng giùm tôi trước cổng trường ngày xưa, ước giùm tôi chút trời mưa, để nghe trên tóc, hương vừa bay đi. Khi hát tôi thấy tôi trở về, tôi thấy tôi đứng bồn chồn trước cổng trường nữ, mỏi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng. Thấy tôi, Hà Lan mừng rỡ và nó trách. Ngạn đi đâu mà mất biệt? Tôi cười. Tôi bận học. Xì, Hà Lan không tin. Tôi lại cười. Tôi chẳng buồn Thanh Minh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó, tôi biết rằng nó đã biết tất cả. Tôi rủ Hà Lan về làng. Nó gật đầu ngay. Tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đò của ông chú nó. Xe chạy từ sáng sớm đến chiều thì về tới phố huyện. Từ huyện, tôi và Hà Lan đạp xe về làng, hệt như ngày xưa. Và cũng hệt như ngày xưa, về ngang rừng sim ven làng, chúng tôi rủ nhau ghé vào hái sim và tìm bông vũ dẻ. Tôi lại trèo lên cây trăm hái từng chùm trái tím thẫm ném xuống cho Hà Lan. Sau đó, hai đứa tôi len lỏi qua mé rừng bên kia để ngồi ngắm hoàng hôn trên phiến đá năm nào. Trong giây phút êm đềm đó, tôi thấy tôi quên hết khổ đau. Tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui, rộng lớn và tinh khôi như chưa hề vẩn đục. Hà Lan ngồi bên cạnh, co chân lên phiến đá, nơm dịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ. Tôi tưởng như nó chưa bao giờ đặt chân ra thành phố, nó vẫn là nó ngày nào. Lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi kể cho Hà Lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể. Những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thấm bé. Hà Lan ngồi nghe, có chuyện biết, có chuyện chưa biết, nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm. Đang say sưa kể chuyện, ăn khế trả vàng. Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng còi xe quen thuộc vọng lại từ ngoài bìa rừng. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hà Lan đã nhổm người dậy và vội vã bỏ đi. Tôi hốt hoảng gọi to, nhưng Hà Lan không quay lại. Nó đi một mạch, tà áo thấp thoáng sau những bụi sim già. Khi tôi đuổi theo ra đến ven rừng thì Hà Lan đã mất hút. Tít đằng xa, chiếc Yamaha đỏ lẫn khuất sau đám bụi mờ. Tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sao cứ ám ảnh tôi hoài. Có bao giờ Hà Lan về lại rừng sim, sao tôi cứ cực lòng mong mỏi. Cánh chim đã bay đi, ai biết bụi chim về. Ngày nào chim ăn khế ở vườn tôi, may túi ba gan, chim không hề dặn. Chim ăn khế, chim chẳng trả vàng, chim chỉ trả buồn đau cho lòng tôi đông đầy sầu muộn. Tôi nghe 6 dây đàn cùng lúc rung lên. Lòng tôi là cây khế, em là chim về chơi. Vàng kia em chẳng trả, chỉ nhả hạt xuống thôi. Hạt rớt xuống thành cây, cây cũng toàn cây khế. Từ khi em đi rồi, vườn tôi thành lặng lẽ. Biết bao giờ trở lại, cánh chim em ngày nào. Lòng tôi hoa khế rụng, xuống nỗi buồn nôn nao. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, xem năm đầu ngón tay có ngón nào rõ máu. Tôi sợ tôi giống như nàng Kiều. Nhưng dòm dõ một hồi, tôi chẳng thấy gì. Dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngâng lên, đã được sẻ chia. Dù là với cỏ cây, dù là với ngàn trùng sông nước. Tôi không gặp Hà Lan một thời gian dài. Tôi tránh nó, và nó cũng tránh tôi. Có lẽ nó đã biết tôi, biết chuyện nó và Dũng. Bất chợt gặp nhau ngoài đường, tôi và Hà Lan chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa dăm ba câu, rồi đường ai nấy đi. Gặp mà như không gặp. Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng. Tôi cố chôn chặt kỷ niệm. Tôi muốn quên Hà Lan, quên hết. Khi nỗi nhớ dâng lên, tôi ôm đàn ngồi hát. Tôi hát và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi. Tôi đang muốn quên, thì Hà Lan lại tới. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mắt nó đỏ hoe. Tôi bồn chồn hỏi, có chuyện gì vậy Hà Lan? Anh Dũng. Hà Lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống. Thấy nó ngừng bặt, tôi lại hỏi, giọng hồi hộp. Anh Dũng sao? Sau một thoáng phân vân, Hà Lan ngước nhìn tôi sụp sịch nói. Ảnh tệ quá. Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng. Nó nói kiểu đó, tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đoán non, đoán già đủ thứ vẫn không biết Dũng tệ với Hà Lan là tệ như thế nào. Cuối cùng tôi đành hạ giọng hỏi. Dũng tệ sao? Hà Lan lại ngập ngừng, có lẽ nó cảm thấy khó nói. Tôi động viên. Hà Lan cứ nói đi, đừng ngại. Hà Lan chớp mắt. Lâu nay, ảnh không đến Hà Lan. Tôi cố nén một tiếng thở dài. Hóa ra, Hà Lan buồn vì chuyện đó. Chuyện còn con vậy mà nó phải quýnh lên. Tôi nhìn nó chép miệng. Biết đâu Dũng bận chuyện gì? Hà Lan cắn môi. Chẳng có chuyện gì đâu. Ảnh bận đi chơi với Bích Hoàng. À, thì ra thế. Tự nhiên lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ và tôi thấy hổ thẹn vì điều đó. Tôi hỏi, cố trấn áp niềm vui cay độc trong lòng. Bích Hoàng là ai? Hà Lan nhún vai. Ngạn không biết đâu, cô ta là con ông Thanh Đạm. Tôi không biết Bích Hoàng, nhưng tôi biết tìm bánh hỏi Thanh Đạm ở ngã tư Thái Bình Dương. Con nhà Thanh Lâm, cặp kè với con nhà Thanh Đạm, một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái. Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ Hà Lan thêm buồn. Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó, bèn nói, giọng không được tự tin lắm. Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì? Hà Lan khẽ lắc đầu. Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn, Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi. Nói xong Hà Lan bỏ về, buồn thiểu buồn thiêu. Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi, lòng tôi sao quá đổi bùi ngùi. Thoạt tiên nghe Dũng bỏ rơi Hà Lan, tôi mừng khấp khởi. Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình, cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi và có lúc tưởng đã đời đời vụt thoát. Bây giờ thì nó đã trở về. Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên ngoài. Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của Hà Lan một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây ra cho tôi. Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng, mà chẳng được gì. Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng. Hà Lan đã hất hủi tôi. Đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào, thì giờ đây, nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt tôi vậy. Thậm chí, Hà Lan còn day dứt hơn tôi, bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra. Nó mờ mắt trước vẻ phong lưu của Dũng, nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời. Đáng đời nó, tôi nghe những lời phán xét thì thầm, hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe cả giọng điệu uất ức và giận dỗi của chúng, những buồn thương đè nén lâu ngày. Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi, niềm vui trong lòng tôi vụt tắt. Tôi trở lại là tôi yếu đuối, mềm lòng. Tôi không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó. Tôi không đang tâm nhìn nó khổ sở. Và nó, hẳn phải khổ sở ghê lắm, nó mới đến tìm tôi. Ra thành phố chưa đầy một năm, bạn bè chẳng nhiều, lại chẳng thân. Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai. Ở nhà bà cô, sung sướng, đầy đủ mọi bề. Nhưng những chuyện như thế này lại không thể sẻ chia. Xét cho cùng, chỉ còn có mình tôi, người bạn thuở thiếu thời. Chỉ còn có mình tôi, người con trai quê mùa, yêu và chẳng được yêu, đau hoài, hoài một nỗi đau thầm lặng. Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào nó đã quay lưng. Hẳn Hà Lan dằn vặt vô cùng, hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút giải bày. Tội nghiệp Hà Lan. Tôi yêu em vô vàn.